Đức Phật nói trong cái kinh gọi là kinh Trung Bộ 60, kinh không gì chuyển hướng, thì Đức Phật khẳng định như vậy. Rồi đoạn sau thì Đức Phật lại nói tiếp. Thứ nhất là Đức Phật cho rằng, bởi vì đối với trí tuệ và sự thấy biết của Đức Phật thì Đức Phật khẳng định như vậy. Nhưng mà Đức Phật lại nghĩ tới có những chúng sinh không có tu chứng, cho nên không thấy được kiếp đời sau. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải có một thái độ như thế nào? Một là theo, hai là chống. Vậy chúng ta phải như thế nào? Đối với chúng ta là không thấy đời sau. Vậy thì hai trường hợp chúng ta phải làm thôi. Một là tin có đời sau, hai là không tin có đời sau. Vậy thì chúng ta theo điều nào? Tại sao lại tin? Tin đại vậy hả? Tin bừa vậy hả? Đức Phật mới dạy cho chúng ta một cách luận lý này như thế này. Dĩ nhiên chúng ta tin có đời sau là đúng, nhưng mà Đức Phật lại dạy cho chúng ta một cách luận lý để mà tại sao chúng ta tin có đời sau. Thì Đức Phật nói cũng là trong cái kinh 60, Đức Phật nói như sau thế này: ở đây này các giả chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Đức Phật dạy cái điều kiện luận lý thứ nhất là bây giờ giữa đời sau và có đời sau và không có đời sau, vậy thì cái gì có lợi cả hai chiều thì mình nên tin, cái gì không lợi hai chiều thì đừng có nên tin. Thí dụ như bây giờ mình mà tin vào không có đời sau mà lỡ có đời sau là mình chết dở, phải không? Phải không? À, cũng như bây giờ nói rằng có người á thì nói rằng tin có ma và không tin có ma, thì bây giờ lỡ mà có ma cái là mình chết dở, phải không? Thấy không? Thì thôi, Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên gọi là cái kiểu gọi là đi hai hàng á, tức là thôi tin cái gì mà nó có bao gồm có lợi ích cả hai thì tốt, chứ đừng có dài mà tin một chiều đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng thứ nhất chúng ta nên tin có đời sau, mà nếu mà rủi ro không có đời sau thì mình tin rồi mình vẫn an toàn, mình không có lỗ lã đi đâu hết, phải không? Không có đời sau thì chết rồi thôi đâu có gì lỗ. Đó, an toàn là cái tâm mình an toàn, tâm mình yên ổn, tâm mình thoải mái, mình chết một cách nhẹ nhàng. Còn cái người mà hung ác đó, không tin có đời sau, hung ác cướp giật, thấy không, giả dối lường gạt thì chết rồi ân hận, tới giờ chết là cái giờ ân hận đó. Cho nên Đức Phật khuyên rằng đó là một cái khôn ngoan nhất, chúng ta phải nên tin có đời sau, đó là cái thứ nhất. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân mại hoặc mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đó. Thì tức là nếu mà nói rằng á, bây giờ cái luận lý thứ hai, người nào mà không tin có đời sau, mà thật ra nếu mà rủi ro mà nếu có đời sau nữa, thì rõ ràng cái người làm ác là người chết rồi phải đi đọa địa ngục. Đó là lý do thứ hai. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Ở đây Đức Phật nói khuyên rằng á, giờ khoan nói tới cái chuyện đời sau gì nữa, mà chỉ chuyện hiện tại thôi. Chuyện hiện tại mà mình làm ác thì bị người ta không những chê bai chê cười, mà còn bị gì? Còn bị xã hội luật pháp lên án, bắt bỏ tù hay là thi hành luật pháp. Đó là cái mà hậu quả ngay trong hiện tại, thấy không? Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Còn á, vấn đề thứ hai là không những bị luật pháp bắt xử tử, bắt xử án, mà còn chúng ta còn bị những người trí quở trách nữa. Người trí quả trách là những cái người mà có đạo đức, người ta chê ca chê cười, người ta chê bai. Rồi bây giờ tới cái luận lý kế tiếp. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh, ngay trong hiện tại bị những người có trí quả trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy pháp không gì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Tức là Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên chọn một cái phương án là nên tin tưởng có đời sau để ăn hiền ở lành, thì đời này cũng tốt và đời sau cũng tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ để thấy kiếp sau, mà chúng ta cứ nhắm mắt cho rằng không có đời này, không có đời sau, thì chúng ta cứ làm ác bừa bãi đi rồi, thì chúng ta ngay hiện tại đã bị quả, chứ đừng nói chi tới tương lai. Đó, vậy thì bây giờ đó là cái mà nhận xét của Đức Phật khuyên cho chúng ta nên tin có đời sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nghiên cứu thêm những cái gì Đức Phật chứng ngộ và thấy có đời sau. Đây là những đoạn kinh mà Đức Phật tự nhận rằng mình đã thấy có đời sau. Thì ví dụ như trong kinh Pháp Cú số 153, thì Đức Phật sau khi Đức Phật đã thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, thì sau khi thành đạo xong thì Đức Phật nói lên một cái câu kệ Pháp Cú như thế này: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Thì ở đây Đức Phật muốn nói rằng á, lang thang trong bao kiếp sống là Đức Phật đã chịu luân hồi. Sau khi chứng đạo thì Đức Phật thấy rằng cái cuộc luân hồi của mình từ xưa tới nay nó quá nhiều. Mà Đức Phật muốn tìm cái người xây nhà thì Đức Phật không tìm ra. Tức là cái tìm cái người mà điều khiển mình á, bị luân hồi á, thì Đức Phật tìm không ra. Thì tới ngày hôm nay á, thì Đức Phật nói rằng ôi người làm nhà kia, tức là cái điều mà đi điều khiển mình phải chịu sinh tử luân hồi, thì hôm nay Đức Phật tìm ra rồi. Đó, người làm nhà kia đó là gì? Đó là ái. Nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy. Thì cái đòn tay ở đây là gì biết không? Là cái thân của mình. Cái ái là cái tâm của mình, còn cái đòn tay là cái thân của mình. Thì đòn tay ngươi bị gãy tức là chúng ta đã giác ngộ rồi, thì không còn tiếc cái thân nữa, thì thân sau không còn nữa. Vì vậy mới nói là đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Kèo cột ở đây là các phiền não. Khi chúng ta có thân thì nó mang theo cái phiền não của chúng ta. Cho nên rằng cái thân nhà và cái kèo cột thì chúng ta đã bị gãy. Tâm ta đạp tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Thì đây là cái mà Đức Phật khuyên rằng Đức Phật chứng ngộ và Đức Phật thấy rằng cội nguồn của sinh tử đó là tham ái, là khát ái, là phiền não, là cái thân kiến của chúng ta. Rồi bây giờ ở đây là đó là kinh Pháp Cú, còn trong kinh Trung Bộ, kinh số 36, kinh Sắc Chà Ca Đại Kinh á, thì Đức Phật tự thuật rằng khi mà Đức Phật tu chứng được tam minh lục thông, thì trong cái lục thông đó thì Đức Phật nhớ đến gọi là thần túc thông. Thì chính mắt Đức Phật thấy rằng kiếp quá khứ của mình một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời và nhiều đời. Ở đây chúng ta nghe đây: ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Akhivesana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt và ánh sáng sanh. Thì đó là cái mà tự Đức Phật tự thuật, cái Đức Phật đã thấy được những kiếp trước. Vậy bây giờ trong một cái kinh khác, trong kinh Gatigara trên số 81 Trung Bộ thì Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Là một hôm Đức Phật đang du hành ở giữa dân chúng Kosala, thì cùng với đại chúng tỳ kheo thì nên đi tới một cái con đường đó. Cái tới một cái địa điểm, cái Đức Phật nhìn cái địa điểm đó, Đức Phật mỉm cười. Thì A Nan bao giờ cũng vậy, quen ý Đức Phật mà mỗi lần Đức Phật mỉm cười là có một cái vấn đề gì đặc biệt. Nên A Nan mới hỏi tại sao Đức Phật lại mỉm cười. Thì nhân đó Đức Phật mới kể lại một cái câu chuyện. Ở trong thời quá khứ có Phật Ca Diếp, có một cái cậu thanh niên đó tên là Jotipala. Cậu ta lúc đầu thì không thích Phật Pháp, nhưng mà nhờ bạn hữu giúp đỡ, cố gắng để gặp Đức Phật, cho nên rằng khi gặp Đức Phật xong thì cậu ta xuất gia và được Đức Phật thọ ký là đời sau làm Phật. Đời Phật sau được làm Phật là Sakyamuni, tức là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật khẳng định đó là tiền thân của Đức Phật. Rồi trong cái kinh 143, kinh Giáo Giới Cốt Cô Độc, thì Đức Phật kể lại một cái câu chuyện tái sanh của ông Cấp Cô Độc. Chúng ta đã biết rằng ông Cấp Cô Độc là một người hộ trì, rất là thành tín, đại thí chủ của Đức Phật. Và khi ông mất đi á, thì nhờ hộ trì Đức Phật cho nên rằng ông ta được thác sanh ngay vào trong cái chư thiên, gọi là chư thiên cõi trời Đâu Xuất. Ông làm thiên tử, tức là vua cõi trời Đế Thích. Và khi ông ấy chết rồi, ông thác sanh về vua cõi trời Đế Thích, thì ông ấy biến thành thiên tử rồi, thì ông nhớ tới Đức Phật và ông bay xuống Đức Phật. Và khi ông bay xuống Đức Phật á, ông ấy nói lên bài kệ cho Đức Phật nghe, và ông đảnh lễ Đức Phật rồi ông bay trở về cái cõi trời Đâu Xuất. Tới sáng ra thì thường thường là chư thiên hiện về gặp Đức Phật vào buổi sáng, từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, cho đến 5 giờ sáng là giờ chư thiên thường hiện về gặp Đức Phật, bởi vì giờ đó là giờ thanh tịnh nhất, cho nên chư thiên thường xuất hiện, Đức Phật ở vào giờ đó. Thì khi sáng ra Đức Phật thuật lại cho A Nan, thì A Nan nghe qua cái câu chuyện đó, A Nan nghi là ông Cấp Cô Độc, mới hỏi Đức Phật rằng có phải là ông Cấp Cô Độc đã biến thành thiên tử hay không. Thì Đức Phật khen A Nan rằng tuy là con này chưa chứng gì hết, nhưng mà cái trí tuệ của con thật là đặc biệt. Đúng, ông thiên tử đó sau khi ông Cấp Cô Độc chết, ông đã tái sanh về làm thiên tử cái cõi trời Đâu Xuất. Rồi bây giờ tới một cái câu chuyện, một cái sự tích khác, đó là trong cái kinh Tăng Chi. Thì Đức Phật một hôm ở tại Varanasi, tức là Ba La Nại đó, thì có một cái, khi ở Đức Phật ở đó thì Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện tiền thân. Tiền thân của Phật đó là người đóng xe với vua Pachetana. Thì cái câu chuyện Đức Phật kể câu chuyện tiền thân như thế này. Ngày xưa ở trong nước có ông vua tên là Pachetana. Thì ông đó ông có một cái thợ đóng xe. Người thợ đóng xe này một hôm vua sắp sửa có cử quân đi đánh giặc. Thì ông vua mới kêu ông thợ đóng xe này, nói rằng còn 6 tháng nữa ta cần đến xe, bây giờ nhà ngươi hãy đóng cho ta một cặp bánh xe. Cái quan trọng nhất là cặp bánh xe thôi, chứ còn cái xe thì cứ gác đồ lên là nó thành xe thôi. Thì ông thợ đóng xe này ông ấy đóng trong vòng 6 tháng, trừ đi 6 ngày, tức là còn 6 ngày nữa thì đầy 6 tháng ông mới xong một cái bánh xe. Thì sau khi đó nhà vua mới gọi ông lên, mới hỏi rằng nhà ngươi đã đóng xong bánh xe chưa. Thì ông thợ đóng xe này nói rằng bạch nhà vua, ông hạ thần đã đóng được một cái bánh xe rồi. Thì ông mới hỏi là nhà vua mới hỏi rằng thế thì ta còn 6 ngày nữa ta xuất quân, vậy thì còn 6 ngày nữa ngươi có thể đóng xong một cái bánh xe còn lại hay không? Thì cái kia thì theo quý vị thì sao, đóng kịp không? Ông thợ này ông ấy đóng bánh xe 5 tháng 26 ngày mới xong một cái bánh xe. Bây giờ còn có 24 ngày, còn có 6 ngày nữa. Đức vua hỏi rằng còn 6 ngày nữa ngươi đóng có kịp bánh xe thứ hai cho ta đi không? Thì ông thợ đóng xe này ông nói rằng muôn tâu bề hạ, dạ được, hạ thần sẽ đóng xong trong vòng 6 ngày. Thì quả nhiên đúng 6 ngày sau thì ông ta có một cặp bánh xe đem lên trình nhà vua. Cái nhà vua nhìn một cặp bánh xe, nhà vua thắc mắc đấy, ta cũng không hiểu nhà ngươi làm cách gì, một đằng thì 2 tháng 24 ngày, một đằng thì 6 ngày, nhưng mà hai bánh xe này y chang nhau có gì đâu, tại sao ngươi không đóng hai cái bánh xe cùng 6 ngày với nhau có phải khỏe hơn không? Thì nhà ngươi có cái gì sai khác trong cái này? Ông thợ đóng xe mới nói rằng môn tâu bề hạ, có sự sai khác giữa hai bánh xe này. Để hạ thần á, cho bề hạ thấy cái sự sai khác. Bánh xe với bánh xe bò, quý Phật tử biết không? Ngày xưa người ta đi bằng bánh xe bò, bánh xe to to. Cái ông cầm cái bánh xe bò đó, ông mới lăn trên đường á. Ông lăn đầu tiên, ông lăn cái bánh xe mà làm 6 ngày á. Thì ông lăn xong một lúc, cái bánh xe nó chạy một lúc xong, nó đảo, cái nó ngã xuống. À, rồi ông lại lấy cái bánh xe làm trong 2 tháng 24 ngày, ông ấy lăn cái bánh xe đó chỉ cho nó chạy, thì nó chạy một khúc, nó chạy nó hết trớn, nó từ từ nó đứng lại, đứng ngay tròn, nó không có đảo, không có nghiêng, không có gì, nó đứng lại, nó đứng bằng lại. Cái nhà vua mới lấy làm lạ, nói ủa sao bánh xe này nó khác à, nó chạy mà nó không có ngã. Thì lúc đó ông thợ đóng xe mới nói rằng hai bánh xe này có sự sai khác. Nhìn thì nó như vậy, nhưng mà bên trong của nó còn cong, còn chỗ cong, còn chỗ khuyết điểm, còn chỗ hở. Còn bánh xe xấu trong 2 tháng 24 ngày này, nó không cong, không có khuyết điểm, không có chỗ hở. Rồi Đức Phật mới nói xác nhận rằng tiền thân của ông thợ đóng xe đó là ta đó. Bây giờ ta ngày xưa đó là ta. Rồi nhân cái câu chuyện đó, Đức Phật mới dạy cho các tỳ kheo cái pháp môn tu tập. Chúng ta muốn chứng ngộ, chúng ta muốn thật chứng được những cái quả gì lâu dài, thì chúng ta phải huấn luyện cái tâm ta không có cong, tâm ta không có chỗ hở, tâm ta không có khuyết điểm, thì lúc đó chúng ta sẽ hưởng được những cái thọ mạng lâu dài. Thì đó là câu chuyện về cái tiền thân của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta đã nghe được những cái lịch sử Đức Phật kể về cái tiền thân của mình. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần luận lý. Luận lý này Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu rằng nguyên nhân nào chúng ta phải chịu đi tái sanh. Thì chúng ta có 3 cái nguyên nhân. Tại sao chúng ta chết còn phải đi tái sanh? Không? Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất mà chúng ta phải đi tái sanh là gì biết không? Ai cũng có cái nguyên nhân đó hết, không ai không có đâu. Đó là cái lòng khát khao muốn sống. Ở đây có ai muốn chết không? Xin thưa rằng người nào mà muốn chết ấy, là người đó còn muốn sống hơn ai hết. Là bởi vì sao? Bởi vì tại vì sao họ muốn chết? Họ thấy đời chán quá, buồn quá, khổ quá. Như vậy rõ ràng họ muốn sướng, hay không? Muốn vui, muốn sung sướng, muốn đầy đủ, muốn cái gì đó. Họ còn muốn cái gì đó cho nên họ mới chán đời. Người chán đời là người muốn nhiều hơn cái người bình thường. Chúng ta là người bình thường cho nên chúng ta muốn ít, cho nên thấy cuộc đời nó vui. Còn cái người chán đời là người muốn nhiều lắm, cho nên muốn mà không được cho nên mới sinh ra cái chán đời. Vậy thì cái người yêu đời và người chán đời, đều là người muốn sống. Vậy thì cái mà muốn sống nó làm cho chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Vì muốn sống cho nên chúng ta sợ chết. Sợ không? Chúng ta ai cũng sợ chết hết. Khi nào có xung động, xung đột một cái gì á, tức giận một cái gì rồi á, mới liều mạng, chứ còn lúc đó là không nghĩ tới chết thôi, chứ còn bình thường chúng ta sợ chết. Thì cái điều sợ chết đó, trong đó có cả thầy á, chứ không phải không có đâu, thấy không? Thì bình thường là chúng ta rất là sợ chết. Nhưng mà cuộc đời này có ai có chết không? Trước sau gì cũng chết. Khi chúng ta chết rồi, vì chúng ta sợ chết, chúng ta muốn sống. Vì muốn sống cho nên chúng ta với giá nào, tìm cách nào đi nữa, chúng ta cũng phải sống trở lại. Cho nên đó là cái nguyên nhân chính yếu nhất để cho chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Đức Phật có một cái danh từ chuyên môn, đó là khát ái. Vì chúng ta yêu đời, đại khái là yêu đời, người nào chán đời tức là yêu đời hơn nữa. Vì chúng ta yêu đời, cho nên chúng ta sẽ sinh ra một cái đạo Phật gọi là khát ái. Vì khát ái cho nên khi cái thân này chết đi, chúng ta phải tìm một cái thân khác để chúng ta sống lại. Đó là nguyên tắc căn bản nhất để cho chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai. Khi chúng ta sanh ra được cuộc đời, thì có bốn thứ giúp cho chúng ta tăng trưởng cái cuộc sống của chúng ta lên. Đó gọi là bốn món đồ ăn. Cái ý điều kiện đầu tiên của chúng ta muốn sống là gì? Sống là phải ăn. Khi đứa bé mới sinh ra ngoài đời, đời đầu tiên đó là phải ăn trước rồi đó. Ăn và thở là hai cái điều kiện đầu tiên. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng á, giúp cho chúng ta sống và lớn lên đều do bốn món thứ ăn, bốn món đồ ăn. Thứ nhất là đoạn thực. Đoạn thực là những món ăn vật chất, thí dụ như cơm, cháo, phải không? Đồ ăn, phải không? Thì tất cả những cái đó, thức uống thì tất cả những cái đó gọi là đoạn thực. Rồi có một cái món đồ ăn thứ hai được gọi là xúc thực. Xúc thực ở đây thì chúng ta nghĩ rằng xúc thực không quan trọng, nhưng mà xúc thực cũng quan trọng như nhau à. Xúc thực là cái gì? Món ăn gì chúng ta cần để xúc thực? Cái gì? Là xúc thực là thí dụ như chúng ta nằm ngủ trên giường nệm thì cũng có, đó là xúc thực. Thấy không? Chúng ta dùng quạt máy để quạt cho mát mẻ, dùng máy lạnh để ở cho nó sung sướng thì cái đó gọi là xúc thực. Thấy chưa? Rồi chúng ta đi ra ngoài đường á, thì chúng ta phải mặc quần áo để cho nó đừng có nóng nảy nữa thì cái đó cũng gọi là xúc thực. Thì cái đó cái xúc thực tự nhiên. Còn một cái xúc thực nữa quan trọng hơn gì hết, đó là xúc thực gì? Xúc thực gì quan trọng lắm? Không có không được. Ăn là đoạn thực, xúc thực là gì? Đó là có chồng có vợ. Không có chồng không có vợ chịu không nổi đâu. Cái đó là tất cả những cái đó gọi là cái xúc thực. Thì cái xúc thực của chúng ta cũng cần phải có một cái nhu cầu để mà sống. Đó là hai món ăn trong cuộc đời của chúng ta. Tới món thứ ba là món gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực là sao? Là luôn luôn chúng ta hết nhớ cái này rồi tới nghĩ cái kia, hết nghĩ cái kia rồi tới cái nhớ cái này. Ở đây có ai mà không nhớ bao giờ không? Không nhớ không nghĩ bao giờ không? Từ nhỏ tới lớn chúng ta lúc nào cũng nhớ cũng nghĩ. Cho nên đối với đạo Phật, Đức Phật nói rằng bây giờ đừng có tư niệm thực nữa, vô ngồi thiền giữ có một niệm thôi. Chúng ta ngồi một hơi chúng ta chịu không nổi. Là bởi vì ăn một món nó ngán quá đi. Đó. Ăn có món à, Còn trong tư niệm của chúng ta thì đủ món hết, đủ món ăn chơi, muốn nghĩ cái gì thì cái đó nó hiện ra, rồi tha hồ mà thoải mái. Nó quen rồi, đến hồi ngồi thiền nó ngồi biểu một niệm thôi chịu không nổi, thì cái đó là gọi là tư niệm thực. Rồi cái món cuối cùng á, là cái món thứ tư á, là thức thực. Thức thực là cái gì? Là cái sự hiểu biết của chúng ta, là cái sự nhận thức của chúng ta. Chúng ta nhìn đầu tiên, nhìn cuộc đời không hiểu gì, nhìn riết năm này qua năm kia, rồi từ từ chúng ta khôn ra. Cho nên người mấy đứa trẻ hay mới sanh ra thì thấy cuộc đời á, nó đơn giản. Nhưng mà bây giờ từ hôm nay chúng ta 50-60 tuổi rồi thì chúng ta thấy cuộc đời nó không đơn giản chút nào. Thì cái đó gọi là thức thực đó. Thì đó là món ăn thứ thức thực. Rồi Đức Phật mới giải thích tại sao chúng ta lại có 4 món thức ăn đó. Thấy chưa? Đức Phật giải thích là trong kinh 38 đoạn thần ái, Đức Phật giải thích về này. Này các tỳ kheo, có 4 món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình, đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh, thế nào là 4? Đoạn thực hoặc thô hay tế. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Và này các tỳ kheo, 4 món ăn này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 4 món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Đó, sở dĩ chúng ta có 4 nhu cầu thức ăn này là đó là do ái. Chứ không phải đợi chúng ta mà tương tư người nào mới ái đâu, không có đâu. Chúng ta có cái ái 4 dạng khác nhau. Thích ăn nhiều cũng là ái. Bây giờ thích ngủ nhiều cũng là ái. Rồi thích suy nghĩ nhiều cũng là ái. Đó, cái ái này gọi là thức thực á, tư niệm thực á. Rồi thích tiếp xúc nhiều á, thì chúng ta xúc nhiều thì chúng ta cũng là ái. Vậy thì chúng ta, Đức Phật nói rằng á, nguồn gốc sở dĩ chúng ta sanh ra có 4 món đồ ăn này nuôi dưỡng chúng ta lớn lên là do cái ái. Mà nếu mà không có ái thì chúng ta đã được tự tại và không bị sự ràng buộc rồi. Và dĩ nhiên ái thứ nào thì bị ràng buộc thứ đó, phải không? Phải không? Ái gì cũng bị ràng buộc hết. Thì vui thì có vui, sướng thì có sướng, nhưng mà ràng buộc dữ lắm. Thí dụ như thích ăn ngon thì ngon thiệt, nhưng mà cứ bị ràng buộc vào cái ăn ngon hoài thôi. Ngày hôm nay nhớ tới món ăn, ngày mai lại nhớ tới, nhớ hoài thôi. Cho nên Đức Phật nói ái thứ nào thì khổ thứ đó. À, nhưng mà chả thà khổ còn hơn là không ăn lỗ làm sao. À. Rồi cái điều kiện, cái yếu tố thứ ba thì Đức Phật nói tới, gọi là cái năng lượng mà nuôi dưỡng ái. Đó là năng lượng gì? Cái mà nuôi dưỡng ái lớn lên cái đó là cái gì? Là cái nghiệp. Họ thì nói tới nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là một cái hành động được lặp đi lặp lại hoài, thì cái hành động đó được gọi là nghiệp. Thầy nói ví dụ như bây giờ người ta, danh từ Việt Nam mình có nghề nghiệp á, ví dụ như nghiệp nhà giáo, thì tức là chứng tỏ đó là ông đó là ông đi dạy hoài, đi hay gì dạy học hoài thành nó nghiệp. Rồi làm nghề cũng vậy, làm nghề may, hôm nay làm nghề may nè, hôm nay may, mai may, mốt may thì cái đó gọi là gì? Nghề may. Thấy không? Hôm nay vẽ, mai vẽ, mốt vẽ thì gọi là gì? Nghề vẽ. Đó. Thì cái đó Đức Phật gọi là nghề nghiệp tức là gì? Nghiệp tức là cái hành động gì lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đó gọi là nghiệp. Thì đối với đạo Phật thì nghiệp có 3 loại. Thứ nhất là thân nghiệp, thứ hai là khẩu nghiệp, thứ ba là ý nghiệp. Thân nghiệp á, thí dụ như mình làm mà mình không có tác ý, mình vô tình mình bước đi thôi, mình không có cố ý mà giết các loài chúng sinh, thì thứ nhất á, việc đầu tiên là khi chúng ta vô tình á thì chúng ta không có tội. Nhưng mà tới lần thứ 2, tới lần thứ 3 mà chúng ta cứ vô tình như vậy á, thì nó cũng có thành một cái nghiệp, nó gọi là nghiệp sát. À. Cho nên sống ở trần gian này chúng ta khó mà thoát ly được cái nghiệp sát lắm. Nói chung mà khó thoát ly được tất cả các nghiệp ác lắm, khó lắm. Dù chúng ta không muốn mà, nhưng mà cái thân này nó hữu thân là hữu tội mà. Vì vậy mà chư tổ nói rằng hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, cử túc động niệm vô phi thì tội. Mỗi lần cử cái tay cử cái chân là vô số tội. Thì tại sao gọi là cử tay cử chân là vô số tội? Tại sao? Tại vì cái thân này nó cứ luôn luôn là sát thôi. Thí dụ như mình hít thở vô một cái, mình thở ra một cái là chết bao nhiêu con vi trùng. Mà ngày nào cũng hít như vậy hết. Cho nên là mỗi lần cử tay cử chân đó là cái con vi trùng chung quanh mình nó cũng chết. Đó. Nó cũng bị xáo trộn, nó đang lơ lửng, đang bay, mình đụng nó một cái nó văng đi mấy chục thước thì tự nhiên là nó chết thôi. Thì cái đó gọi là cử túc động niệm vô phi thì tội là như vậy á. Nhiều tội lắm. Cái tội này gọi là cái tội vô tình. Nhưng mà tội vô tình thì còn nhẹ. Đức Phật lại nói tới khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức là cái tội cố ý rồi đó. Thấy không? Khẩu nghiệp là không có bào chữa là tôi vô tình mà tôi nói được, không có đâu. Mình nghĩ rồi mình mới nói ra được. Thành ra Đức Phật nói rằng trong giữa ba loại nghiệp này thì cái ý nghiệp là quan trọng nhất. Cái thân này vô tình mình đập một cái bóp chết con muỗi. Rồi nhiều lần mình đập muỗi như vậy thì mình mới ý thức được mình có đập muỗi, thì lúc đó mình mới thành tội. Nhưng mà cái ý nghiệp mà mình nghĩ là mình chỉ muốn giết một con muỗi không thì lúc đó nó đã thành nghiệp rồi. Vậy thì khi con người ta chết đi, cái nghiệp này là như thế nào? Cái nghiệp này là một cái mà nó được cô động dần dần thành một cái chủng tử. Thì cái cô động là như thế nào? Giống như bây giờ quý Phật tử ai thì nói tới cái chuyện trồng cây, ai trồng cây mới biết. Mỗi ngày ta phơi nắng nó một tí, mỗi ngày ta tưới nước nó một tí. Thì cái tưới nước phơi nắng đó thì nó có ảnh hưởng, mặc dù nó lớn lên rất chậm, nhưng mà mỗi một giọt nước mình tưới nó thấm vô cây. Mỗi một lần mình phơi nắng nó thấm vô cây đó, từ từ cái cây nó lớn lên. Và lớn lên là tới một ngày nào đó nó ra cái quả. Thì cái thân của chúng ta cũng vậy á. Khi chúng ta cử túc động niệm, tức là hàng ngày anh uống nói năng anh làm, chúng ta là anh làm một cách vô tình hay cố ý gì đi nữa, là chúng ta cũng cái thân của chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên. Rồi tới một ngày nào đó cái tập quán nó được khuân tập vô trong cái ký ức của chúng ta, đạo Phật gọi là tạng thức. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta từ nhỏ sanh ra lớn lên á, cha mẹ dạy cho chúng ta nói, thực ra cha mẹ chẳng có dạy gì hết, không? Cứ nói chuyện ở trong nhà, nói riết cái tự nhiên chúng ta từ từ chúng ta hiểu tiếng Việt, phải không? Nhưng mà khi lớn lên chúng ta hiểu tiếng Việt rồi á, chúng ta đi học tiếng Anh căng lắm, học hoài mà không nói được, phải không? Thì đó là sao vậy? Là bởi vì khi chúng ta còn nhỏ là cái tâm của chúng ta nó trống rỗng, nó vô tư, cho nên nói cái gì vô nó nhớ cái đó. Mà nó nhớ xong rồi cứ nói đi nói lại biết cái nó thành quen, cái nó thành quen miệng thôi. Thì cái đó nó gọi là huân tập á. Vậy thì nghiệp cũng gì? Nghiệp là cái gì nó huân tập, và đừng có nghĩ rằng chúng ta quên đâu, chúng ta nhớ hẳn hết những cái gì chúng ta sống trong cuộc đời này. Từ một cái chuyện nhỏ chúng ta cũng nhớ, nhưng mà chúng ta chưa có duyên để nhớ thôi. Thầy kể một cái câu chuyện mà chính thầy một bữa mà nhớ như vậy, thầy mới giật mình mà hiểu được rằng tại sao mình nhớ. Đó là ngày xưa khi thầy còn đi tu á, thì một bữa nữa thầy tình cờ thầy ngồi thiền rồi xong rồi cái tâm thức á, nó bị vọng tưởng, nó nhớ lại ngay cái hồi nhỏ. Mà hồi nhỏ thầy nhớ lại cái hình ảnh là là ông anh của thầy á thì làm nghề câu cá, thấy không? Câu cần câu cắm á, cứ cắm xong cái ông anh ông mới đi sơ soát, tới một bữa cái ông ấy kêu thầy đi để mà phù gỡ câu dùng cho ông ấy. Mỗi lần câu như vậy cả 100-200 cần á, thành ra cắm 100-200 vố, thành ra đi lâu lắm. Cái ông cũng bệnh gì đó, ông kêu thầy đi. Lúc đó là thầy cũng còn nhỏ thôi, 8-9 tuổi thôi. Thầy đi theo, thầy cứ thăm chừng cần câu cho ông ấy, mới dỡ cần câu lên xem có cá hay không, không có cá thì thôi. Cái tới đi một khúc sau á, thì tới cái chỗ đó mà nhàu lát cây cỏ hết rồi, cái thầy mới dỡ lên là nghe quậy. Cái xong rồi thầy mới nhảy xuống với cái suối đó, với cái ruộng á. Cái ruộng đó thì hồi đó thầy còn nhỏ cho nên cái ruộng nó lên tới rốn thôi. Ấy thầy mới mò riết cái theo cái lằn sợi cước bắt được cái con cá lóc. Nó bị dính câu. Bắt xong ấy thầy mới gọi ông anh, cái ông anh đem cái rổ lại, cái gỡ con cá lóc bỏ vô trong đó. Mà quý vị biết rằng cái hình ảnh mà khi thầy đi tu rồi thầy ngồi thiền xong cái tự nhiên cái hình ảnh đó nó hiện ra như thật ấy. Như là cái hồi mình xảy ra, y chang mình xảy ra. Cái tới cái lúc mà thầy cầm con cá về bỏ vô trong giỏ, cái thầy giật mình tỉnh dậy thì lúc đó thấy là mình đang ngồi thiền. Đó. Thì cái ngồi thiền nó báo cho mình biết trước được cái thức của mình nó được in vô trong đó. Cho nên cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái hành động tất cả những gì mình sống và nó in vô trong đầu này. Nó không có quên đâu. Vì vậy mà ở trong kinh có mô tả là khi chúng ta chết, chúng ta xuống dưới địa ngục á, rồi đi ngang, chúng ta phải đi ngang qua cái nghiệp kính đài. Nghiệp kính đài là cái đài cài kính đó, khi mà chúng ta đứng đó là bao nhiêu cái gì chúng ta làm từ nhỏ tới lớn nó hiện ra hết. Nó giống như quay phim. Mà thực ra thì nghiệp kính đài đó là gì? Là cái nghiệp của chúng ta nó được un đúc vào một trong ký ức của chúng ta. Và cái un vào trong cái tàng thức, cho nên khi chết thì chúng ta có. Rồi bây giờ đó là thầy nói, bây giờ cụ thể hơn là chúng ta nhìn vào cái cây. Khi chúng ta trồng cây mà sạch sẽ thì cái hột giống của nó cũng sạch sẽ, và ta trồng cây sau thì nó mà khỏe mạnh. Nhưng mà khi chúng ta trồng cây mà nó bị cái cây của chúng ta mà nó bị nấm là một, bị sâu rầy là hai, thì khi mà cái cây đó ra quả rồi mà chúng ta trồng cái cây đó rồi thì cái cây sau á khỏi cần bởi vì nó cũng chúng ta không biết chắc rằng nó đang bị nấm, tức là nó lây qua. Thì cái chủng tử của chúng ta cũng vậy á, tất cả những gì chúng ta làm thì nó được un đúc vô trong cái chủng tử gọi là tạng thức, rồi nó cô kết lại một cái tạng thức đó. Nó kiếp sau á, khi chúng ta làm một cái người khác thì nó sẽ thể hiện cái tạng thức đó ra, thể hiện cái đó đó ra, và nó cô đọng thành cái gì? Nó cô đọng thành chúng ta có tham, có sân, có si hay không, chứ không phải là nó ghi nhớ hết đâu. Nó cô đọng thành một cái công thức chung là tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến hay không. Đó, vì vậy mà khi chúng ta sanh ra kiếp sau á, tự nhiên cái tham, cái sân, cái si hoặc là cái cá tính của chúng ta nó khác biệt với mọi người liền. Mà khi cá tính khác biệt rồi thì chúng ta trở thành một con người khác biệt. Và cái nghiệp quả của chúng ta trở thành một con người khác biệt. Đó là nói về nhân quả đó. Thấy không? Thì cái nghiệp nó hình thành được như vậy. Và cái nhân quả của chúng ta nó cũng sẽ được hình thành là khi chúng ta nghiệp nó cô đọng vào, nói chung là có hai phần, thiện và ác. Khi mà chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ, cái nghiệp nó đưa cho chúng ta đến cái cảnh giới thiện. Khi chúng ta làm ác thì cái nghiệp nó đưa chúng ta đi vào cái quả ác. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú số 1-2 thì Đức Phật nói rằng á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Nó là như vậy đó. Thì khi chúng ta làm thiện làm ác thì cái nghiệp nó được cô động, nó mang theo trong cái đời sau. Thì tới đây thì chúng ta nghe một đoạn hỏi đạo của Mắt Mahakotita với Sariputta ở trong kinh Bộ Kinh số 43. Thì ông Kotita này ông hỏi ngài Sariputta rằng có mấy nguyên nhân mà đi đến tái sanh. Thì đây chúng ta nghe đây. Này hiền giả, như thế nào là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời: Này hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra. Thì ngài Xá Lợi Phất nói lên ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta bị vô minh, thứ hai là bị tham ái, và thứ ba là chúng ta thích thú, chúng ta muốn sống và chúng ta muốn đầu thai đi kiếp khác. Đó là ba yếu tố để mà chúng ta tái sinh. Thì tới đây thì chúng ta phải xin tạm ngưng, và vấn đề luân hồi này sẽ còn nhiều vấn đề khác. Hôm nay thầy chỉ tóm tắt được cái giáo lý của Đức Phật, nói yếu tố nào đi đến mà tạo cho chúng ta một cái kiếp luân hồi. Đó là yếu tố thứ nhất là khát ái. Yếu tố thứ hai là các món ăn, và yếu tố thứ ba là nghiệp. Còn nếu mà giải thích theo như ngài Xá Lợi Phất á, thì Đức Phật ngài Xá Lợi Phất nói rằng có ba yếu tố. Yếu tố mà dẫn cho chúng ta đi sanh tử luân hồi đó là: thứ nhất là yếu tố vô minh, thứ hai là yếu tố tham ái, và yếu tố thứ ba là yếu tố chúng sanh muốn đầu thai. Tức là chúng ta muốn sống á, muốn sống cho nên chúng ta muốn tồn tại để mà đầu thai kiếp khác. Thì tới đây thầy xin tạm nghỉ, kỳ sau chúng ta sẽ tiếp về cái đề tài này. Thì trước khi ấy thầy xin giải, thứ có một Phật tử hỏi: trong kinh Vu Lan có câu Phật bèn dùng phạm thinh sáu món, đó là những món gì? Trong ca dao Việt Nam có câu đầu là gì con không nhớ, nhưng câu thứ hai là cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Nếu phân tích theo đạo Phật thì con nghĩ đó là nói đến công ơn người mẹ, nhưng con không biết là chín chữ gì, xin thầy giải dùm con. A Di Đà Phật. Cù lao chín chữ. Thầy cũng thua luôn, để thầy tra sách lại, bởi vì nhiều vấn đề lắm cho nên là thầy không biết tới cái câu này. Thôi để kỳ sau thầy sẽ giải thích cho quý Phật tử, thấy không? Còn phạm thinh sáu món thì phạm thiên đó chứ không phải phạm thinh đâu. Phạm thiên sáu món đó tức là sáu cái món ăn của cái cõi trời phạm thiên đem đến cúng dường. Thì trong kinh Vu Lan á, muốn nói tới điều này là có nghĩa là khi chúng ta mà làm với tấm lòng thành, chúng ta dâng cúng tam bảo một cái gì đó thì cái món đó nó biến thành cái món phạm thiên. Chứ thực ra thì món phạm thiên á là cái món thơm ngon lắm ở trên trời mới có, còn dưới đất chúng ta không có. Thì ám chỉ một điều là khi tâm chúng ta thành một cúng kính, mà cung kính một điều gì á, thì cái món cúng dường của chúng ta đó nó biến thành cái món phạm thiên, tức là món nó biến thành một món ngon vô kể. Thế thôi. Thì thực ra thì Việt Nam mình cũng có một câu: một món giữa đàn bằng một sàng số bếp, là như vậy ha. Có nghĩa là con người ta ngoài cái vấn đề ăn vật chất ra,